cái vậy thôi hả?
Trang 19. Ông này ông sư ông trình pháp nói vấn đề tham ăn của ông á, nói là tới cái giờ điểm tâm ta dọn bánh, nhìn trên bàn có ba cái bánh mà tới bốn ông sư luôn, bánh bánh tròn 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 biết bánh gì đó không biết à. Tâm bắt đầu thắc mắc bốn ông mà ba cái rồi sao chia đây, bốn ông thì bốn cái chứ bốn ông mà ba cái thì sao chia. Một tâm khác chen vô nói rằng thôi mà mình tiểu đường thôi thiếu phần mình cũng được có sao đâu. Tâm khác phản bác làm chi có chuyện đó, tiểu đại cái gì bốn ông thì bốn cái chứ. Nó qua nó về vậy đó, ông ấy thấy cái tâm ở trong nó nói bây giờ ngồi xuống bàn nhìn cho kỹ thấy ba cái nhưng mà đã được cắt nhỏ làm 12 phần, bây giờ tâm vui vẻ à, thôi sao vậy cũng được mỗi vị được ba miếng. Nhưng thực sự tới lúc ăn con chỉ lấy một miếng thôi bởi vì nó ngọt quá. Thưa thầy dòm cho kỹ ăn có bao nhiêu đâu mà cái tâm tham nó làm ung sùng. Có dành thì dành nó mà không ăn. Thì sư nói tâm tham luôn luôn có mặt, có phần mình thiếu không được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vô chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu hành giả có thái độ chân chánh thì tâm suy nghĩ ngay có ba cái mà tới bốn vị thì mình nhường cho các sư khác à, cái đề là gọi là trí tuệ đó, giải quyết được liền tức thì. Ông nói vậy, nói nếu mà mình mà có trí tuệ mình dòm cái mình nghĩ trong tâm liền ôi bốn ba vị mà bốn cái à, bốn vị mà ba cái thì thôi nhường cho các vị thôi, tự nhiên nó dễ dàng, không có một cái thắc mắc là gì đâu. Tại vì bên Chư Tăng Đại Hàng cũng vậy, ông kia cũng vậy, nó trứng cút à tám bốn bốn sư mà nó cho có 7 cái à, đó rồi ông nói dòm hoài không biết rồi chia làm sao, nó cứ ngồi cứ thắc mắc à, cái mà thắc mắc nói bây giờ không biết làm sao mà chia chia mà đấy bốn ông mà có 7 cái à, đó rồi cuối cùng cái mà ông nói có ông tự nhiên không đang ăn không biết sao không biết ai kêu hay là có chữ telephone này gì đứng dậy đi thôi, rồi cuối cùng bốn ông cũng chia nhầm cuối cùng cũng dư ra cũng không ai ăn hết trơn á, còn lại có ba ông thì 7 cái là dư rồi. Vậy mà ông nói dòm trên bàn là thấy nó cũng còn đó rồi. Ông mới nghĩ trong bụng ông nói tại sao mà mình nói cái chuyện chi vậy, tại sao mà mình nói rằng là bốn ông mà có 7 cái được cái nọ. Ông thực sự ông nói thật ra đó cái tâm tham đó, nó muốn phần của mình, ăn không thành vấn đề à, thế mà là đã phần của tôi phải để yên cho tôi đó, bản chất của tâm tham mình phải nhận ra điều đó. Thật ra có những cái mà thật ra là mình không phần như không không cần nhưng mà đã chia rồi thì phải chia cho đồng đều, còn chia không đồng đều là mình bực bội thật, mặc mặc dù đôi khi mình thật sự mình không muốn ăn nữa mà ông nói cái đó là tâm tham ấy. Thế mà bạn quan sát và bạn hiểu điều đó đó thì bạn bắt đầu hiểu thế nào là tâm tham. Thưa thầy, chúng ta thường dùng khái niệm để sinh hoạt. Ví dụ như mình nói lâu mau trên dưới nhanh chậm 10 phút 20 phút nửa giờ. Đây là những cái khái niệm không thôi. Ví dụ ông nói mà mình nói em tôi đứng ở trên chị đứng ở dưới hay là mà phòng xếp mình đứng ở ngoài mình vô rồi chẳng hạn vậy đó. Nói, ông nói trên dưới trong ngoài tất cả cái đó là toàn là khái niệm không. Pháp chân đế không có đề cập tới chuyện đó. Tuy nhiên khi phải đợi lâu để rửa chén, tâm bắt đầu bực. Sắp hàng chờ đợi lấy đồ ăn 10 15 phút không sao, nhưng mà lâu hơn thì bắt đầu trong tâm nó càng nặng nó khó chịu. Cái gì cũng vậy hết trơn. Thưa thiền sư, làm sao mình vẫn sử dụng khái niệm nhưng mà không mắc kẹt vô đó để cho phiền não khởi sanh? Bây giờ mình đợi đợi 5 phút, 10 phút nó chịu. Tới 15 phút là bắt đầu khó chịu, tới 20 phút là bắt đầu nổi sân. Toàn cái đó là khái niệm không thôi à. Mà không dùng thì không được, mà dùng vô thì nó nổi sân. Bây giờ làm sao? Ông thiền sư nó không phải khái niệm. Tại vì khái niệm là mình nổi sân mà vì mình thiếu thái độ chân chánh, tư duy không đúng làm cho phiền não sanh lên. Tại sao có một tại vì trong tâm mình có một ý gì đó trong đầu tư duy sai cho nên khó chịu mới bực bội chứ không phải cái khái niệm này. Tại vì mình nói rằng là hễ mà tới giờ mà rửa chén á thì cứ mọi người cứ việc rửa là rửa nhanh nhanh chứ có cái gì đâu mà nhiều như vậy mà cứ đứng lừng khừng lạc hà, có nhiều người đứng chờ làm nữa bực bội đó. Cái ý của mình là như vậy, ý của mình là muốn rằng là mọi sự nó phải theo giống như mình nghĩ. Nó ví dụ như bây giờ đã ăn xong rồi đó thì mà đem đồ lại giục thùng rác rồi đó, mà sao mà cái chỗ đó người ta rửa chén mà cứ đứng lâu vậy, có gì đâu mà lâu, chùi rồi sạch sẽ đơn rồi chỉ việc lại nhúng nước một chút rồi xa xà phòng rồi xong. Mà có nhiều người họ làm lâu lắc, rồi cô này cô nói vậy, vừa đứng mà tâm nó vừa suy nghĩ như vậy, do đó nó bực bội sân hận. Thì ông thầy sư ông nói sư cô phải coi cái tâm của cô đó. Chính cái ý trong này nó làm cho mình sân hận bực bội, chắc phải lâu mau. Lâu mau là ai, cái đó là cái khái niệm mình không thể bỏ được, mình phải sử dụng. Khái niệm không là vấn đề, chúng ta cần sử dụng khái niệm để sống còn. Bạn không thể dùng chân đế để sinh hoạt được, bởi vì bạn không thể nói rằng tôi hôm nay tôi đi gặp sư, bạn không thể nói rằng là tôi đi hôm nay tôi đi gặp danh sắc, mà hôm nay tôi phải đi gặp sư Trí Dũng để tôi nói cái chuyện, chứ mà danh sắc ai biết là cái gì hết trơn. Mà thực sự sư Dũng không có mặt, chỉ có danh sắc mà thôi. Đây là sư Trí Dũng ta nói về khái niệm, nhưng mà mình phải cần khái niệm để mình sinh hoạt. Ví dụ như mình hẹn ai vậy, thấy không? 8 giờ phải có mặt à. Đúng 8 giờ tất cả mọi người có mặt. Nhưng mà 7 8 giờ toàn là khái niệm không? Thời gian là khái niệm, đâu có, chân đế không có cái chuyện khái niệm, không có giờ giấc. Mình áp đặt vậy à. Ở đây giờ này vậy vậy mà bên kia giờ nó khác, không có giống nhau. Khái niệm không là vấn đề, chúng ta cần sử dụng khái niệm để sống còn. Không có khái niệm thì mình không làm gì được, ngay cả thiền tập. Với thái độ chân chánh, tư duy chân chánh thì sử dụng khái niệm mà không phiền não sanh lên. Tại vì bạn tu chưa tới nơi, do đó mà bạn cứ nghĩ rằng tại cái khái niệm mà làm cho tôi phiền não. Khái niệm nói rằng 10, 10, 15 phút đó, nó mình dính vào cái chỗ đó, mà thật ra không phải khái niệm. Thưa thầy, thưa thiền sư, ai cũng sợ chết dù không tránh khỏi nó. Người ta sợ vì không biết cái chi xảy ra và cũng không ai trở lại nói cho mình biết chết như thế nào. Chúng ta phải làm gì để sửa soạn cho mình khỏi sợ hãi lúc biết sắp chết? Khi mình chết, tâm có chết không? Người ta nói khi chết, thức đi tái sanh. Vậy thì thức này thường còn hay sao mà cứ tái sanh tới tái sanh lưu hoài vậy? Không ai trở lui để nói cho mình biết cái chết như thế nào. Vì không ai nói, do đó khi mình sắp sửa chết mình là sợ. Không ai trở lại nói cho biết chết như thế nào, do đó khi mà sự chết sắp, khi mình sắp chết thì mình hoảng sợ, bởi vì mình phải đi về một cái chỗ mà mình không ai biết giải thích cho mình như thế nào hết trơn. Chúng ta phải làm gì để sửa soạn cho mình khỏi phải sợ hãi lúc sắp chết? Thầy sư nói, tâm sanh diệt sống chết từng sát na một. Nếu bạn giữ tâm luôn luôn trong sạch, tâm có trí tuệ, thì khi chết chắc chắn sẽ không tái sanh vào ác đạo. Như vậy để mà khỏi sợ thì mình phải quan sát tâm hoài. Mình giữ tâm hoài để luôn luôn để tâm trong sạch. Khi mà tâm đã trong sạch rồi, mình không sợ gì hết trơn nữa. Và mình không phải là sống 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi và chết. Mà mình tập thiền để mình thấy rằng cứ mỗi sát na, mỗi tâm sanh khởi là hoại diệt, tâm sanh hoại diệt là mình sống có bao nhiêu đó thôi. Một tâm sanh lên, nó đứng lại một chút, rồi tắt. Tâm khác sanh lên, nó đứng một chút, rồi tắt. Thì mình sống là mình sống từng sát na đó đó. Và Đức Phật cũng nói vậy, giống như cái bánh xe nó chạy, con bò nó kéo bánh xe không bao giờ cả sát mặt đường toàn bộ bánh xe, mà chỉ có một điểm thôi. Một điểm của bánh xe nó đụng vào trong mặt đường, thì cái điểm đó là cái điểm sống của mình đó. Nghĩa là mình sống trong một cái khoảng thời gian một trên một phần tỷ giây đồng hồ, cho mình không sống 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm. Bởi vì tâm thức thay đổi và cái sắc pháp này nó cũng thay đổi liên miên. Do đó không thể nói rằng ai sống 7, 80 tuổi hết. Nếu bạn giữ tâm luôn luôn trong sạch, tâm có trí tuệ, thì khi chết chắc chắn bạn sẽ không tái sanh vào ác đạo. Và nếu bạn thực tập thiền và bạn thấy rằng tâm bây giờ sanh diệt sống chết trong từng sát na một, chẳng phải là đợi tới 7, 80 năm nó mới chết. Đừng sợ chết vì không ai tránh được. Làm cái chi lúc còn sống để khi thân hoại mạng chung mình đừng có tái sanh vô khổ cảnh. Đó là điều nên làm. Mình sợ chết để rồi mình cũng phải chết thôi. Mình không phải sợ làm chi, biết phải chết mà làm sao. Mình sợ già nhưng mình cũng phải già vậy, mình đâu có không già được đó. Thì ông nói đừng sợ. Mà bây giờ này, sợ là sợ tái sanh vô khổ cảnh. Một lần mà chung vô đó rồi thì rất là khó ra. Ví dụ như mình tái sanh làm súc sanh rồi là mình ngu dốt cái lắm, tâm si rất là nhiều, rồi làm sao mà ra đây. Vì vậy sợ là sợ vô đó, chứ không phải sợ là sợ chết. cái chết đến với tất cả mọi người, không ai tránh được, Phật cũng chết mà. Đừng sợ chết vì không ai tránh được, Phật cũng chết như thường. Làm cái gì lúc còn sống để khi thân ngoại mạng chung mình đừng có tái sanh vô khổ cảnh, đó là điều nên làm. Thưa Thượng Sư, con muốn biết khi thân này mất thì thức còn chỗ nào đâu để nương gá mà gọi là thức tái sanh. Ông này ông hiểu rằng là cái thân mà mất, cái thức của mình đó, nó dựa vào cái thân. Tôi nói cái thần thức này nó dựa vào trong cái thân, ông này ông hiểu vậy. Nhưng ông Thượng Sư ông này nói phải hiểu ngược lại là cái thân nó nương vào cái tâm chứ không phải ngược lại. Hễ thức đi tái sanh thì thân mới sẽ sanh lên và cùng một lúc chúng sanh chết và đi tái sanh ngay. Không phải đợi 49 ngày như người ta thường nói. Hồi nãy hôm qua cô Michelle có đi theo, cô hỏi hoài, chết rồi làm sao? Rồi gì đây? Cô nói rằng là cái thần thức á, cái người mà ta con cái mà ta cấy trong ống nghiệm á, ta cấy trong ống nghiệm thần thức đâu có, mà bây giờ nó ra đứa bé đó. Thầy sư nói, chúng sanh trước khi chết, mình nói cho dễ hiểu đi, nói một cách đơn giản, là trước khi mà mình chết á, thì nó có một cái gọi là, nó xảy ra gọi là tử tâm, lúc đó mình thật sự là chết. Còn trước đó là mình chưa có chết đâu, trước đó mình có thể thấy cảnh địa ngục, mình thấy cảnh này, cảnh kia rồi vậy, gọi là tử tướng, mình chưa chết. Chỉ khi nào sau cái tử tướng đó, thức tái sanh, cái tâm tử tâm nó tới, thức tái sanh mới tới. Nói tới đó là cô Misa cô không hiểu rồi. Bây giờ đó mình sống, tâm mình nó sinh hoạt rất là nhiều tâm. Nhưng mà vào phút chót, trước khi mà mình chết, thì có một cái, nghĩa là cái tự tướng nó khởi sanh cho mình thấy mình sẽ sanh đi đâu. Ví dụ là mình thấy lửa, vô địa ngục. Mình thấy bà con thân bà cố thuộc là phải làm người. Đó đều gọi là cái tự tướng. Sau cái tự tướng đó, tự tâm tới và mình đi tái sanh, thì cái đó gọi là thức tái sanh. Rồi bây giờ mình hỏi, nếu một cái đứa bé mà nó được cấy ở trong ống nghiệm, tinh cha huyết mẹ, rồi bây giờ thức tái sanh đâu? Nó cũng phải có cái nghiệp lực ở trong đó, nó phải có nhân duyên với cái hai người mà cho trứng, rồi cha và mẹ trong đó. Ví dụ như ông A, trứng của ông A lấy trứng của bà B mà trứng của bà B trứng của bà A mà lấy cái tinh trùng của ông B chẳng hạn ha, thì cái đứa con nó phải có nghiệp lực, nhân duyên nghiệp lực với hai người này, thì cái thai bào nó mới đậu được. Còn mà nó hoàn toàn nó không có nghiệp lực là trứng với là tinh đó, cứ để đó mà không bao giờ có con nít có thể ra đứa bé được, mặc dù ở trong ống nghiệm. Vì vậy cái điểm này là sao sư giải thích nhiều người mà sao ở bên Tampa họ cũng nghe cũng lơ mơ quá, nghe hiểu không?
Hiểu sư.
Dạ. Nghĩa là luôn luôn phải có ba cái, nghĩa là tinh cha huyết mẹ, đồng thời phải có thức tái sanh nữa mới được. Rồi bây giờ ai đưa cái thức tái sanh vào đó? Nghiệp lực cho ai? Bây giờ mình chết mình đi đâu là cái nghiệp lực của mình đã tạo trong quá khứ. Lấy ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình chết, ngày trước khi mình chết mình đã làm phước lập đức, mình tu hành, thì cái thức tái sanh nó sẽ được nghiệp lực hướng dẫn để đi tới cõi cái cảnh mà mình sẽ được tiếp tục tu tập, mình sẽ được giàu có này, tại vì mình đã làm phước đức rồi mà. Còn các cuộc đời mình không có bố thí, mình không có tu tập, mình không có làm gì hết trơn, thì nó sẽ đưa vô một ông cha bà mẹ mà không tu không tập, nghèo nàn rồi vậy, thì mình phải khổ sở, mình phải chịu cảnh đó. Như vậy là nghiệp lực nó được trước khi mình chết là có một cái tự tướng nó khởi sanh cho mình biết mình tái sanh vào đâu. Tự tâm sẽ khởi sanh, tự tâm tắt rồi cái tâm tái sanh sẽ đi, và cái tâm sanh đi đâu là tùy theo nghiệp lực mình đã làm. Vì vậy không có cái chuyện mà gọi là 49 ngày. Thức không bao giờ thường còn mà sanh diệt luôn luôn, đi tái sanh, thức thần, thức mới, thầm mới. Cái thức cũng vậy. Còn ông này ông hỏi, cái thức nó thường còn hay sao mà nó đi tái sanh? Khi thân mất thì thức còn chỗ nào đâu để nương tựa, cái đó là nói vậy là xa rồi. Mà hễ mà thức nó thường còn hay sao mà nó cứ tái sanh hoài thì ông thường xuyên nói phải. Thức không còn thường còn, thức nó cũng sanh diệt giống như tất cả. Thức là tâm mà, tâm thì tâm sanh diệt thôi. Thì có điều kiện nó cái cũ mất nó sẽ tạo điều kiện cho cái mới khởi sanh. Thưa thiền sư, người ta thường nói rằng có một linh hồn hay một tử ngã thường còn đi từ kiếp này tới kiếp khác, nói như vậy là tà kiến phải không? Đây gọi là thường kiến, thường kiến là có một cái gọi là nó permanent, nó thường hồi để nó đi từ kiếp này tới kiếp kia. Không tin tái sanh nhân quả nghiệp báo là đoạn kiến, dễ sợ không? Còn ngược lại khi mình không có, mình tin tái sanh nhân quả rồi gì hết trơn, mình nó chết hết rồi, là cái đó là đoạn kiến. Còn mình tin rằng là có một cái linh hồn nó đi từ kiếp này qua kiếp khác và nó không thay đổi, cái đó là thường kiến. Và cả hai cái đều là tà kiến hết. Và nếu mà mình chấp vào hai cái đó là mình sẽ cứ là sanh tử luân hồi hoài. Nếu thiền tập, đó ngài Usutika nói, nếu thiền tập quý vị sẽ hiểu một tập tư tưởng là một cuộc sống, một tập tư tưởng là một tập tâm đó. Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng sanh chỉ kéo dài trong một tư tưởng hay là một sát na. Và một sát na này kéo dài bao lâu? Một phần trên 1.000 tỷ giây đồng hồ. 1 tỷ giây đồng hồ là đã nhiều rồi, mà 1.000 tỷ, 1 trillion á, rồi mình lấy một phần của nó thôi. Chúng ta sống chết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Sự hiểu biết này rất thâm sâu và chỉ đạt được nhờ trí tuệ thực chứng, nhờ sự tu niệm. Hiểu được như vậy thì sẽ thấy không có ai trong chúng ta có thể sống tới 70, 80 hay 90 năm. Đời sống chỉ kéo dài trong một sát na mà thôi. Một người tu niệm cần hiểu bản chất của sự chết. Sự chết luôn luôn có mặt và không tha cho ai hết. Hiểu được như vậy, chúng ta bây giờ mới có tâm chấp nhận. Bởi vì chúng ta dính mắc vào trong sự sống. Vì vậy chúng ta không nghĩ rằng mình sống, có cái sống này, nó phải nhờ cái chết. Thì cái chết để rồi mà sống, sống rồi mới chết. Mà hễ mà đã có sự sống rồi thì mình bám vào đó. Mình không nghĩ rằng nó phải chết. Cũng giống như là mình đoàn tụ rồi thì phải chia ly à. Thấy không? À, có sống thì phải có chết. Có hợp rồi phải có tan. Có tới thì phải có lui. Trong cái vui vẻ nó phải có cái sự đau buồn chuẩn bị rồi. Mình vì vô minh, vì cái sự ngu dốt của mình chỉ nhìn cái hiện tại thôi, là cái sung sướng thôi, mà mình quên rằng là nếu mà đã sung sướng thì phải có lúc nó bí cực rồi tới hồi thái lai, có khổ rồi có sướng, rồi có sướng rồi có khổ, nó là cái cycle, nó phải đi như vậy thôi. Mình không hiểu rồi, nãy mình sáng nói chuyện với anh Phong, nói là bất động sản nó cũng theo cái chu kỳ của nó, thấy không? Nó lên rồi nó xuống thì tất cả mọi sự trên thế gian này là vậy trời. Đôi khi mình không hiểu, mình chỉ nghĩ tới cái mình đang có. Và nếu mình mất đi thì mình thương tiếc, mình giãy giụa rất là dữ. Đó là tâm, cái tâm đó là tâm của mình. Sợi. Tôi đi sang dạy thiền ở Mã Lai trong một trung tâm thiền. Vị thị giả đi theo tôi là một người Việt Nam gốc Mỹ, là ông sư ở bên Thích Ca Thiền Viện. Vị trụ trì, khi chúng tôi tới, vị trụ trì có chuyện phải đi Tích Lan. Khi chúng tôi tới được một vài hôm thì vị trụ trì có chuyện phải đi Tích Lan ngay. Sư Việt Nam sợ quá, đóng cốc ở suốt ngày trong phòng, không dám đi ra ngoài. Khi vị trụ trì vừa mới rời trung tâm là sư này nghĩa là vô trong phòng đóng cửa. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tại sao sợ? Tôi không biết tại sao vị này sợ như vậy. Thấy vị trụ trì đi xong rồi là ông lật vô phòng đóng cửa ở trong đó. Không dám đi ra ngoài nữa. Tại sao sợ? Tôi không biết. Thì ông này biết. Ông hỏi. Tôi hỏi ông tại sao sợ. Thì ông nói phải mất vài ba ngày hành thiền con mới nhận ra được. Quan sát tâm con khám phá ra rằng mình sợ người Hồi giáo lại đi giết mình. Trước đó không lâu có tin một người Mỹ bị nhóm Hồi giáo quá khích giết ở Indo. Sư Việt Nam này sợ nó sẽ giết tôi. Vì vậy ông lo ông đóng cửa lại. Câu chuyện thì xảy ra bên Indo và ông này ở Malai. Ông thấy sư trụ trì đi rồi, có hai mình với ông sư mà thiền sư ở đó thôi. Ông sợ quá ông đóng cửa ở trong phòng hoài. Thiền sư cũng biết tại sao nữa. Ông ở cái góc xa, ông thiền sư ở đằng này. Cũng lo công chuyện này, còn ông tới người kia, ông ở người kia rồi, tới giờ đi ăn đi uống là vô đóng cốc à. Đến khi mà gặp ông lại rồi, ông đi ra rồi, thằng sư hỏi, ông nói, tâm tôi nó hoảng sợ, nó sợ quá, sợ là mấy người Hồi giáo họ lại giết. Bởi vì trước khi mà tôi qua đây là tôi nghe có một người Hồi giáo bị giết bên Indo, người Mỹ bị giết, bị người Hồi giáo giết bên Indo. Sư Việt Nam này sợ bởi vì sư ấy ngã chấp cho rằng nó sẽ giết tôi. Thì người Hồi giáo sẽ đến đây và giết tôi, vì tôi là người Mỹ, nó sẽ tới đây và nó giết tôi. Thưa thầy, con thấy khi đau ốm bệnh tật, mặc dù tâm suy nghĩ rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng cho tâm hay biết. Đây là cái phần mà người ta hướng dẫn thầy dặn, khi mà đau ốm mình nhắc mình đây là chuyện tự nhiên. Rồi mình mạnh khỏe rồi bây giờ mình phải đau ốm, cái cơ thể mình nó vậy, ba hồi lên ba hồi xuống. Rồi mình già, mình càng lúc càng già, mình không thể trẻ mãi, hay càng già bao nhiêu thì càng đau ốm bệnh tật bao nhiêu. Và đó là cái chuyện tự nhiên. Hoặc giả mình ngồi lâu thì nó đau, đau là chuyện tự nhiên, bởi vì cho dù mình có thoải mái bao nhiêu nữa, một lát mình ngồi nó vẫn đau như thường. Và cái đau hay không đau là cái đối tượng cho mình quan sát, một cái cảm giác nó khởi sanh, tâm mình nhận biết, đó là đối tượng và cái tâm nó biết, ghi nhận quan sát. Thì cô này con nói, khi mà có một đau ốm bệnh hoạn lên thì tâm nó suy nghĩ như vậy, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, là đối tượng cho mình quan sát. Tuy nhiên con nhìn cho kỹ tâm con thì thấy tận đáy lòng tâm tham không bao giờ muốn đau ốm hết, chỉ muốn hết bệnh thôi. Nó nói thì nói vậy đó, chấp nhận đau ốm là chuyện tự nhiên, nhưng mà nó không muốn, trong này nó vẫn muốn cho hết bệnh. Khi ăn cháo uống thuốc con duy trì chánh niệm, nhưng tâm cứ muốn rằng ước chi mà được mạnh khỏe thì tu tập rất tốt hơn, ăn được nhiều hơn. Tâm tham hết đau hết bệnh rất là vi tế, luôn luôn có mặt đó mà bây giờ con mới thấy. Quý vị thấy, mình học là một điều, mình nói là một điều, mà đến khi cái tâm của mình ở trong này nó sinh hoạt là một điều khác. Từ trước giờ tôi gặp tôi đau ốm bệnh tật thì tôi có nói ôi chuyện tự nhiên, là nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát thôi. Bây giờ tôi mới thấy thâm sâu trong nó không có muốn đau, nó muốn cho hết bệnh. Ăn cháo uống thuốc như vậy đó, nhưng mà nó ước chi mà mình đừng có bệnh. Đừng bệnh là mình ăn uống thoải mái rồi mình tu hành nữa, còn giờ bệnh là sao tu? Thiền sư trả lời: hành giả thấy được như vậy rất tốt, bây giờ chúng ta hãy học để hiểu. Hiểu gì đây? Hiểu rằng càng muốn hết đau thì tâm càng khổ, càng không chấp nhận đau thì phiền não càng tăng. Càng muốn hết đau thì chúng ta sẽ hiểu rằng là muốn hết đau thì tâm càng khổ. Muốn tâm đừng có suy nghĩ chuyện buồn phiền, càng muốn càng khổ. Đó là trường hợp cái ông này. Câu chuyện gia đình xảy ra, ông buồn phiền, cứ ngồi ông than thở, ông suy nghĩ. Ông nhắc ông nói đừng có suy nghĩ, nó chỉ là ý nghĩ thôi. Nhưng mà tâm nó cứ tiếp tục suy nghĩ hoài, càng suy nghĩ càng khổ. Thế mà càng muốn nó không suy nghĩ, nó càng suy nghĩ. Càng muốn nó hết đau, nó là muốn đau là bởi vì tâm sân mà. Bạn hiểu được cái gì đây? Bạn hiểu rằng càng muốn hết đau thì tâm càng khổ, càng không chấp nhận cái đau thì phiền não nó càng tăng. Thưa thiền sư, con thấy rằng một đôi khi giữ gìn thân này cho được mạnh khỏe cũng là cách để thỏa mãn tâm tham. Thiền sư nói giữ gìn sức khỏe là điều nên làm, nhưng phải quan sát xem cái gì là động cơ thúc đẩy mình giữ gìn sức khỏe cho thân này được mạnh khỏe, tâm tham hay trí tuệ. Giữ cho thân này mạnh khỏe để có phương tiện tu tập theo pháp cao thượng, có được sự hiểu biết thúc đẩy bởi trí tuệ, đó là thái độ chân chánh. Ngược lại, như ở Singapore hay ở Mỹ hoặc các nước Âu Châu, người ta giữ gìn sức khỏe bởi vì không muốn đau ốm, sợ phải vô nhà thương tốn kém khổ sở, và đó là giữ gìn sức khỏe với tâm tham và tâm sân. Và đa phần là mình là vậy không á, mình đâu có nghĩ mình giữ gìn sức khỏe để mình tu đâu. Giữ gìn sức khỏe rồi khỏi vô nhà thương, đau ốm bệnh hoạn. Thưa thầy, con thấy trạng thái tâm tham này nặng nề nên phải thư giãn thân tâm, tức là muốn cho tâm cho hết đau. Con thấy trạng thái tâm này nặng nề và thư giãn thân tâm, như vậy thiền tứ niệm xứ cũng là tương tự như thiền thư giãn phải không? Đúng như vậy. Khi bạn duy trì chánh niệm, có trí tuệ, tâm bớt phiền não, bây giờ hành giả sẽ cảm nghe thư giãn thoải mái. Như vậy thư giãn thoải mái nó đến nhờ bạn có chánh niệm và có trí tuệ. Tuy nhiên bạn cần nhớ, thoải mái thư giãn chỉ là phó sản hay là sản phẩm phụ của thiền tứ niệm xứ. Mục tiêu tối hậu của thiền tứ niệm xứ là phát triển trí tuệ. Thoải mái mà không có chánh niệm, không có chánh niệm và trí tuệ, nó sẽ đưa đến mình đi hôn trầm đó. Mà cái này là quý vị thấy là đa phần bây giờ người ta dạy thiền là vậy đó, cho thư giãn, cho thoải mái, cho relax là vậy đó, êm tâm nó nhẹ nhàng thoải mái, họ rất là thích. Như là mà sư nghe vị nào kể không biết, đó là đi thiền với ngài Nhất Hạnh đó, rồi nằm đó rồi nhắc nhở mình là vậy, tất cả mọi người thư giãn ngủ khò trên. Thiền thực nằm thì phải, tập thực nằm. Sư cô nói sao?
Hôm trước con cũng tham dự mấy khóa thì cũng
thực nằm.
Phải thực nằm
vậy. Nhiều người mất ngủ nên mới ngủ được. Người ta không ngủ được.
Thiền nằm. Yeah. Đó, thư giãn đó.
5 phút rồi là con thấy từ ngáy.
Vậy ra. Sư cô không ngáy à?
Không có, thì con tỉnh. Nhưng mà con nghe cô Trân không có hướng dẫn cho người ta nghe thiền nằm. Để khi nằm thì quán cái gì đó. Thế thì là nghe rồi cô hát mấy cái bài du du em.
Ôi trời.
Nghe là ngủ luôn. 5 phút là ngủ.
Dạ thì cắt
thư giãn rồi.
Họ thư giãn mà, họ muốn cho thư giãn. Nhiều người tại ngủ không được do đi khóa thiền đó hả?
Cũng có nhiều người nghe là có cái bệnh mất ngủ mà rồi cứ đến đấy được ngủ thì mình lấy làm sung sướng.
Bây giờ ta xài thiền để trị bệnh nhiều lắm sư.
Đa số học
để
chị
bệnh chứ,
ít
khi
nhầm
đến
mục đích lại
thoát. Thất cơ giải thoát cái bệnh. Người Mỹ xài những bây giờ.
Rồi thành ra mình tập thiền mà mình nhắc nhở họ duy trì chánh niệm như vậy đó. Đó. Đừng có thoải mái quá nó buồn ngủ rồi, đôi khi họ cũng thích. Thiền tứ niệm xứ nó lựa đối tượng ghê lắm, chứ không phải ai cũng tập được đâu. Nhiều người tập lâu năm vậy mà đôi khi không tiến bộ là vậy đó. Đôi khi cái tâm nó cứ muốn thoải mái, thư giãn. Đôi khi dính mắc trong các khóa thiền nữa. Có nhiều người không đi khóa thiền cũng được, muốn đi khóa thiền để cho tâm nó yên ổn như vậy. Nhưng mà ông nói yên ổn chỉ là cái phần phụ thôi. Cái chính là mình làm ra mình cho có trí tuệ. Có trí tuệ thì tự nhiên tâm nó cũng sẽ yên ổn, nó cũng sẽ thoải mái. Mà thoải mái nhờ có trí tuệ. Thưa Thầy, có bao nhiêu cách thức thư giãn? Thì Thầy trả lời, trí tuệ giúp tâm thư giãn, định tâm cũng có kết quả tương tự, nhưng phải là chánh định chứ tà định sẽ làm cho tâm căng thẳng và mệt mỏi. Như khi bạn quá chú tâm vào hơi thở, hay phòng xẹp làm cho đầu nặng và tâm căng thẳng. Người ta thường hiểu một cách sai lầm là tập thiền định samatha phải chú tâm vô địa mục. Chính tôi là người đã tập thiền định nhiều năm và phương pháp không phải là chú tâm, mà luôn luôn hay biết đối tượng không ngừng. Cứ hay biết đối tượng hoài, hay biết mãi thì định tâm sẽ phát sanh. Ngày nay vì thiếu kiến thức, vì văn tuệ hay thông tin chính xác, hành giả tập thiền cứ chú tâm quá nhiều vào đối tượng và sử dụng quá nhiều sức cho nên trở thành tà định. Thưa Thiền Sư, có sự khác biệt nào giữa tà định và chánh định không? Thiền Sư trả lời, nếu động cơ thúc đẩy là tham hay sân, thì sự chú tâm làm cho định phát sanh. Như bạn cố chú tâm để mở tủ sắt của nhà người ta, chú tâm nắm cái đít để bắn một con mồi nào đó, thì tất cả các sự chú tâm đó là tà định đó. Nó cái tâm nó rất là yên, nó nằm yên một chỗ, nó focus vào trong cái điểm đó, nhưng mà là toàn tà không. Khi động cơ là phiền não thì tâm không thể nào thư giãn thoải mái mà căng thẳng và đau khổ. Thì khi mà như vậy rồi mình làm xong rồi là mình thấy mệt mỏi kinh khủng, cũng giống như là người ta chú tâm ta làm việc đó. Sau cái thời gian làm việc vài ba tiếng mà thấy mệt mỏi, phải đi thư giãn cái này chỗ kia đó. Thì có cái cô em, cô làm cái nghề kế toán, mà cô nói khi nó mất cô 1-2 sen là phải kiếm nghề đó, là phải vậy, chừng nào nó hai bên nó bằng nhau mới được. Thì cô nói đôi khi nó mệt quá, nó đờ quá, rồi cô nói bỏ đi đi thư giãn cái đã, rồi về trở lại mới ra mới kiếm ra được. Còn cứ ngồi đó mà ráng mà kiếm hoài, càng kiếm nó càng nhức đầu, nó càng nổi điên kiếm ra. Hôm nay con ngồi nói chuyện với các bạn và câu chuyện đề cập tới một người thứ ba không có mặt. Chuyện đang nói nửa chừng thì con ngừng lại vì suy nghĩ. Đề cập tới người lúc họ vắng mặt sẽ làm cho ngã mạn sanh lên vì mình so sánh họ với mình. Mình tốt, mình hay hơn họ. Con cảm thấy hoan hỷ vì trí tuệ giúp con ngưng đúng lúc. Sau đó ngồi thiền nhớ lại câu chuyện. Con ngạc nhiên và nhận ra trí tuệ chỉ cho phép con nhớ lại phần cuối của cuộc nói chuyện. Đó là lúc quyết định đứng dậy không nói nữa vì sợ phiền não sanh lên. Mà thật ra con không nhớ mình và bạn đã nói gì hay nói về một người nào cả. Quý vị nghe cái phần trình pháp là rất là thông minh phải không? À, tôi nói chuyện với cô kia. Trong hai ba người đang nói chuyện. Tự nhiên họ đem một cái người đó ra, họ nói, một cái đối tượng đó ra họ đề cập tới. Và thế là tất cả mọi người xúm vô và bàn bạc về người đó. Và thường thường thì cô nói cô để ý là thường thường là nói xấu người đó và cho mình là tốt. Thì cô này cô sợ bị dính vào đó thì cô không dám nói nữa, cô đứng dậy. Và cô nói không những là trí tuệ để giúp tôi là phải nhớ đúng lúc và đứng dậy rồi, mà để sau đó tôi cũng nhớ nữa. Tôi cũng nhớ câu chuyện tôi đã nói cái gì và nói về ai nữa. Tôi chỉ nhớ cái phần cuối cùng là tôi quyết định tôi đứng dậy mà thôi. Thì sư nói, à cái này là không được, cái này là tức cười quá. Chắc là có cái gì sai trái trong này đây, nghe có vẻ bất bình thường quá. Khi có chuyện gì xảy ra, tưởng sinh hoạt một cách tự động, ghi lại tất cả những gì dù bạn có còn nhớ hay không. Trí tuệ không dính dáng vô đó, không can thiệp vào sự sinh hoạt tự nhiên của tưởng. Ví dụ như khi ai nói cho mình nghe một cái câu chuyện á, mình nhớ liền tức thì. Nếu mình ngồi đó và người ta nói là mình biết người ta nói cái gì. Ngoài trừ trường hợp mình vì cái trí nhớ của mình nó quá tệ. Chứ còn người ta nói đôi khi 1, 2, 3 ngày sau mình có còn nhớ chứ. Làm sao mà không nhớ được? Vì đó là tưởng nó đang sinh hoạt. Tưởng nó có bổn phận là hết cái gì nó tới tai nghe, mắt thấy, mũi lưỡi mũi mũi ngửi lưỡi nếm, thân đụng chạm, 6 căn này sinh hoạt là tưởng nó đi vô. Nó là một cái máy để mà tự động nó recording, là cũng giống như là cái camera mà người ta quan sát như vậy đó, làm suốt ngày nó cứ thu hoài, hễ cần gì là mở ra là thấy à. Vì vậy nói rằng là tôi không nhớ, ông nói không được, cái này là nó bất bình thường rồi, không, đừng có nói rằng là trí tuệ cấm tôi không cho nhớ cái chuyện mà đã nói gì, mà ông nói không phải, nói vậy là trật lất, nói vậy là không hiểu cái tưởng sinh hoạt, tưởng nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy chứ không có làm gì được. Trí tuệ không dính dáng vô chi trong này, không can thiệp vô, bởi vì cái này là tự nhiên của tưởng. Nếu hành giả đã nhớ phần cuối của buổi nói chuyện thì phải nhớ phần đầu, chứ không thể nào bảo rằng tôi quên hoàn toàn. Ngoại trừ trường hợp lúc quyết định đứng dậy không nói nữa một chút, trước đó hành giả hướng tâm vào chỗ khác vì không thích chuyện đang nói nên không thích thú và không muốn nghe, bây giờ mới không nhớ. Trong bất cứ trường hợp nào nếu có chánh niệm chúng ta sẽ nhớ rất là rõ nữa. Ông Trần Sư ông nói rằng là đừng có nói là không nhớ, mà khi mà bạn làm cái gì mà có chánh niệm đó, ông nhớ rất là rõ. Ông nói nhiều người lại hỏi tôi, nói đôi khi tôi để mắt kiếng này, để rồi quên, là không biết để đâu, hoặc giả là đồng hồ đó mở đồ một cối ra rồi không biết để đâu, cứ quên hoài vậy đó. Thì ông nhắc, ông nói mình nhớ, mình làm cái đó mình duy trì chánh niệm. Ông sư kia ông nói ở trong phòng bước ra, phòng bước ra quẹo tay mặt, cái kia có cái cầu tiêu, quẹo tay trái xuống cầu thang đi xuống dưới, quẹo tay mặt là xuống lần kia đường nhà 2, 3 nhà vệ sinh cầu tiêu đó. Thì trước trước cái cầu tiêu nó có nước giấy lavabo rửa mặt, sau cái dãy abo nó có bức tường, thì tới sau đó là mấy cái nhà vệ sinh. Thì ông nói để tôi đánh răng xong rồi á, tôi để cái ly đó rồi tôi vô tôi đi tiểu ra là một cái khen một cái một ông nói cả 10 lần là hết 9 lần là tôi quên cái ly. Nó chạy vô trong phòng xong xuôi rồi nhớ sực cha quên cái ly, bị có cái ly cho mấy ông có một cái à, rồi tới khi uống nước quên phức rồi chạy ra lấy cái ly vô. Hỏi thiền sư làm sao như vậy, ông giải thích, ông nói rằng là khi sư đang đánh răng thì tâm của sư đó nó muốn đi tiểu, và khi mà sư để cái ly, sư đánh xong rồi sư để cái ly xuống đó, tâm của sư nó cứng vẫn còn nhớ cái chuyện đi tiểu, nghĩa là tâm nó ở đây, nó ở đây mà thân nó ở đằng kia, tâm nó ở đằng kia đấy. Và mình là luôn luôn là như vậy đó. Đôi khi mình ví dụ chẳng hạn mình có chủ đích mình đi ra vô nhà bếp để mình lấy cái gì đó rồi mình nhá quên quên mất, hoặc giả là tới ngang đây thấy cái gì cái vô trong này làm để ngoài kia nó cháy chẳng hạn đó. Mình bật lửa mình hâm đồ ăn đó, nó để chút xíu cái dòm 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 nó thấy cái gì làm cái bên trong cái cháy hồi nào này, nghĩa là cái tâm của mình nó bị phân tán, lúc đó là mình bị mất chánh niệm rất là nhiều đó. Tâm mình nó phân tán thành ra mình không có để ý cái gì hết trơn, mình làm đầu này mình để ý đằng kia đằng kia hết, ở đâu mà nó pop ra mà nó mạnh nhất là mình để ý, vì mình để ý như vậy do đó mà mình quên trước quên sau. Thì ông nói ông nhắc mấy cái người mà để mắt kiếng hay là đồng hồ đó, để xuống nhớ duy trì chánh niệm để đây đó.
Không duy trì chánh niệm mà cũng quên.
À, vậy là tức là cô chú tâm mà cho không, cô không chánh niệm.
Duy trì chánh niệm mà không quên nữa nha cô.
Nếu cô làm thử rồi, cô nói bây giờ cái kiến mình cởi ra, kiến để chỗ này, trên cái tập đó, rồi đi đi, nó sẽ nhớ. Chìa khóa rồi cũng vậy, chìa khóa, đồng hồ, mắt kiến rồi vậy đó. Đó. Có nhiều người đó, chú của sư đó, vô nói chuyện với ba sư lắc đúng vậy. biết cái nón tôi đâu rồi, cái nón tôi không biết tôi để đâu, tôi mới vô đây để đâu mà nón để đâu cũng cầm tay. Tôi quấn cuốc đi kiếm cái nón. Dạ.
Trẻ cũng có.
Trẻ có không?
Có.
Vậy là chắc là cô Mai có mới nói
dạ,
nè. Cô Mai năm này bao nhiêu tuổi?
Dạ 54.
54. Vậy là cô với cô Michelle bằng tuổi nhau hả?
Dạ không, cô Michelle lớn tuổi 58.
Đủ. Hôm qua cô nói sẽ cô 53, 54 vậy hả? Nói vậy.
Sao cô có phải 58 chứ?
Vậy 58 hả? Ồ, tôi không biết cô quan con. Vậy là cái ông chồng của cô chắc trẻ tuổi hơn cái ông mà Mỹ đó. Trẻ tuổi. Ở trên sao?
Đi tìm đi.
Nó buồn là phải bỏ thùng rác chứ.
Ừ.
Nó Phật tử buồn là mình bỏ thùng rác không để nhiều quá.
Cá nhân tôi đã thực tập thiền nhiều năm nên tâm tôi yên ổn, tỉnh táo, thư giãn hơn lúc trước nhiều. Bây giờ tôi nhớ những gì đã xảy ra lúc tôi chưa biết tu. Tôi xì ke ma túy, say sưa hung tợn, tứ đổ tường, không có món gì mà không dính vô. Vậy mà bây giờ tôi nhớ lại từng chi tiết không bỏ sót. Tôi nói cái gì, tôi suy nghĩ ra sao, làm gì, thái độ của tôi lúc ấy như thế nào, nó hiện ra như một khúc phim. Dù tâm lúc ấy là tâm của một người điên loạn, để xì ke ma túy mà, dễ sợ vậy đó. Nó hồi xưa tôi nói dối với bà già tôi là tôi nói vậy là tôi lấy tiền của bà, tôi đi mua xì ke cho tôi đâu có lấy tiền mà tôi làm công chuyện đâu. Mà lúc mà tôi vô tôi nói thì bà cũng biết, bà cũng nghi rồi. Thành ra bà hỏi thì tôi nói ngọt lắm. Tôi làm như tôi sắp sẵn trước mà tôi nói. Nó ngon rơ rồi, các bà xì tiền cho tôi đi mua, tôi ra mua xì ke mà tôi chẳng nói. Lúc bây giờ tôi suy nghĩ cái gì, phải nên nói cái gì, mà nói cách sao. Bây giờ tôi nhớ lại hết trơn. Rồi đến khi mà tôi say suốt về đó, rồi cái mà bà chị tôi đó, bà làm lục, tôi nói, bà làm ơn, bà làm im giùm tôi, bà làm lục, tôi chịu không nổi. Cái tôi nói vậy, mà bà còn làm còn hơn nữa, cho tức mà, đã tức mà. Bà kéo thùng kéo đồ dưới nó được. Ông nói, tại sao nãy giờ tôi nói chị làm ơn mà chị không có chịu không làm nhẹ nhẹ, tôi cần ngủ mà sao chị làm, tại vì ông sai thuốc mà. Cái bà nói, tao chị mày tao muốn làm gì tao làm, nói xong rồi ông tán cái liền. Mà ông nói, trời ơi, cái câu chuyện bây giờ tôi nhớ mồn một khúc ấy, mà tôi quá tôi say mà. Tôi đến nỗi mà tôi đánh bà xong rồi tôi cũng biết thấy bà hét lên đó tôi mới sợ, mà bây giờ nó nhớ, dễ sợ vậy mới. Vì khi mà chánh niệm nó tốt, chánh niệm tốt, trí tuệ tốt là tự nhiên cái chuyện bao nhiêu trong quá khứ nó sống trở lại. Đó là lý do tại sao mà những người hành thiền á, là họ bị cái chuyện quá khứ nó sống trở lại rất là nhiều. Những cái ký ức và đau khổ trong quá khứ là nó trở lại. Vì vậy cái lời khuyên của các vị thiền sư là nếu như bạn không muốn những ký ức sống trở lại, đừng hành thiền. Bởi vì ngồi yên là tâm nó phải nhớ à. Nhất là duy trì chánh niệm nữa. Duy trì chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ là tâm nó nhớ, nhớ mùng một à. Mà sư cũng thấy nhiều trường hợp như vậy đó. Những cái lúc mà sư nhỏ, sư ở ngoài Huế rồi vậy đó, rồi ba má sư làm gì, rồi chùa chiền rồi ngoài đó làm sao, rồi giờ sư má sư có cái chùa mà. Các ngày rồi tới rồi gặp làm sao đó, nhớ mùng một à. Và bây giờ mình mới hiểu là tại vì mình tu thì tâm mình nó yên, tâm mình yên, tâm bắt đầu nó nhớ. Vì vậy cái thái độ của cái người mà tu tập là nhớ rằng là tâm mình yên thì mọi sự nó nhớ lại, mình nhớ lại mình phải giữ thái độ cho chân chánh. Bởi vì cái ký ức thì không bao giờ delete được, không bỏ nó được. Ký ức nó nằm trong tâm mình hoài. Đức Phật nhớ thì ba biết bao nhiêu ta A Tăng kỳ kiếp. Nằm yên trong đó hoài. Nhiều người nói vậy thì bây giờ mình đừng có làm chuyện tầm bậy nó nhớ lại, có bất công mình khổ lắm. Ông nói, bây giờ mình nói là quá trễ rồi. Chuyện tầm bậy mình đã làm, nghiệp mình đã tạo rồi, bây giờ nó đứng đó nó chờ mình đó. Bây giờ mình nói là quá trễ. Chỉ có một điều là khi nó tới, mình nhắc nhở mình, nó chỉ là chuyện ký ức, cái chuyện là chuyện đã qua rồi. Như tôi đi ngang chợ Tàu, tôi thấy mấy cái quán nó bán, quán xa nó bán. Là có bữa là tôi đứng tôi khóc à. là bởi vì tôi vô trong đó tôi mua rồi về tôi nói láo với mẹ tôi, rồi tôi quậy phá trong đó, người ta lại người ta chửi bà già. Tự nhiên đi ngang thấy khóc. Ngài sư nói, ngài hòa thượng nói đi qua bên đó phải đi qua, tránh không dám đi qua chợ tàu nữa, cứ phải đi qua. Thấy duy trì chánh niệm, biết tâm suy nghĩ như vậy, xúc động nó lên. Đến khi ông làm sao, ông thấy đúng rồi, cái này là tâm suy nghĩ thôi, chuyện xảy ra rồi mà. Mình xì cái ma túy, mình chửi người ta, mình làm này làm bà già khổ khóc lóc cả mấy năm trời là cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Rồi cuối cùng tôi tập vào, tôi hiểu thêm một điều nữa là tại vì lúc đó tôi ngu dốt vì tâm si. Nếu mà tôi khôn thôi tôi đâu có làm vậy, vì si mê mới làm vậy. Lỗi gì của mình phải không? Lỗi là lỗi tâm si không, tại vì mình si mê mà. Nó giống như bây giờ con mình nó học không được đó. Con người khác ta học bác sĩ, kỹ sư, còn con mình nó không học được. Nó không học được là tâm nó yếu làm sao. Mình chỉ là làm cha mẹ là mình khuyến khích thôi. Nó sẽ có một đứa cháu vậy đó, ba nó là khuyến khích rồi. Chồng con muốn học gì cho học. Học bao nhiêu cũng được hết trơn, mà cứ việc học đi. Mày đừng có sợ là ba không có trả tiền, ba trả tiền. Rồi đi học về nhà, mày ở đây. Đó. Từng nhà free, từng học free. Đó, mày mua đồ, mua đạc rồi cái gì đó, đi làm mày mua. Trai con gái nó nói vậy. Còn mà ăn free, ở free, cần xe đi học chỗ đó, rồi cho mua xe cho tiền, đổ xăng. Rồi đó, nhớ học xong đó, lớn rồi đó, phải ra khỏi nhà đó nghe. Không có ở đây, tao không có lo tụi mày được nữa. Nói, càng nói nó càng muốn ở. Càng nói mấy đứa nhỏ nó càng muốn ở. Tại vì sao? Nó thấy đúng đúng quá rồi gì nữa. Bởi vậy là yêu thương mà không dính mắc là trời ơi là cả một cái sự trí tuệ rất là dữ trong ngôi trời. Thương đó, biết đó, yêu nó, thương nó mà, lo cho nó mà. Nhưng mà không dính mắc à. Tới cái lúc mà nó cần đi rồi để cho nó đi. Nít tới bên này nó như vậy mà làm sao. Mà mình cũng muốn níu kéo thì cũng không được. Nó phải như vậy thôi. Đó là cái luật tự nhiên. Nhờ có duy trì chánh niệm, có trí tuệ, tâm tôi rất sáng suốt. Cho nên chuyện quá khứ tôi nhớ không thiếu một chi tiết nào cả. Thấy vậy tôi hiểu rằng khi câu chuyện xảy ra, tưởng đã tự động ghi nhớ hết. Như một cái máy thu băng. Dù tôi có muốn hay không, biết hay không, nó làm việc tự động này. Có lẽ trong khi ngồi thiền, tâm chỉ nhớ lại phần cuối, đã nói về cô đó, vì tâm chánh niệm sống trong hiện tại, tâm đang để ý vào những cái gì đang xảy ra, nên nhớ, còn cái kia thì mình không nhớ bởi vì mình không thích, có thể là như thế thôi. Chứ bảo rằng là chánh niệm giúp tôi không nhớ những cái chuyện tào lao thứ đấy, chánh niệm có làm gì được hết trơn á. Cái đó là qua chánh niệm và trí tuệ. Nhờ trí tuệ nên giúp tôi không nhớ những cái chuyện bậy bạ làm tâm tôi đau khổ, không phải. Tâm mình nó vẫn tiếp tục nhớ. Và nhờ có trí tuệ mình biết rằng cái chuyện đã qua, do đó mình không đau khổ. Chứ không phải là trí tuệ giúp tôi không nhớ. nhớ là có tưởng. Cái gì hiểu ông phân tách không? Có lẽ trong khi ngồi thiền, tâm của cô này chỉ nhớ lại phần cuối, vì tâm lúc bây giờ đang sống trong hiện tại, chánh niệm. Tâm đang để ý vào những cái gì đang xảy ra, và nên không nhớ gì vì không thích chút nào hết. Có thể như thế thôi, tôi chỉ đoán thôi chứ tôi cũng không biết rõ nữa. Thưa thiền sư, ngay cả sau khi ngồi thiền xong cũng không nhớ. Ông nói thôi không nhớ là tốt, nhớ chuyện phiền não làm tâm nặng nề khổ sở nhớ làm chi. Nói không nhớ thì tốt, được rồi. Nhưng mà cái đó là rằng quá trí tuệ giúp tôi không nhớ thì nói đó không đúng. Tôi lúc còn trẻ, tôi là ông thần sư, lúc còn trẻ vì si mê ngu dốt thiếu trí tuệ nên làm rất nhiều điều lỗi lầm. Tôi sử dụng ma túy, uống rượu mạnh, chơi bời trác tán phá phách, làm cho mọi người trong gia đình ai cũng khổ sở buồn bực vì tôi. Nhất là má tôi, bà khóc cả mười mấy năm vì đứa con hư đốn ngỗ nghịch. Giờ đây nhờ tu niệm tâm sáng suốt, nhớ rất rõ đã nói hay làm những gì, thái độ thế nào, trạng thái tâm ra sao. Ngay cả lúc dối gạt ba tôi, má tôi cũng nhớ rất rõ đã nói gì với ông bà, nói lúc nào và thái độ như thế nào. Chuyện tôi làm tâm tưởng, âm thầm ghi nhận tất cả tôi chẳng hề hay biết. Tâm sinh hoạt tự nhiên theo nguyên tắc của nó, cho dù tôi có biết hay không, và bây giờ nó nhớ lại, thì dù tôi có muốn hay không muốn nó cũng nhớ. Có gì hỏi không quý vị? đủ rồi.
Con có câu hỏi là giống như hồi lúc trước con thầy hay có cái bệnh là mình nhìn thấy người ta tự nhiên cái là cái tâm mình nó bắt đầu nhìn đánh giá cô này đẹp xấu rồi mà lúc đó mình không có để ý, nhưng mà từ hồi thiền á mình mới biết ủa sao cái tâm mình vậy mà mình muốn bỏ không, nó khó bỏ lắm.
Tâm xét đoán.
Từ từ vậy.
Tâm xét đoán.
Dạ, đó tâm xét đoán người ta. Tự nhiên cái nó vậy, tự nhiên nó vậy.
Ừ.
Mà mình biết là không nên, mà mình muốn bỏ hoài cũng từ từ.
Cô đừng có muốn bỏ, cái đó là cái phiền não, tâm phiền não mà. Tâm phiền não, mình tu càng nhiều mình bớt phiền não thì mình sẽ thấy rằng mình xét đoán người ta làm chi, có trúng đâu mà xét đoán. Có vậy không?
Mà cái đó tự nhiên mà.
Thì ví dụ như chẳng hạn như ngày hôm qua sư gặp cái ngày hôm qua ông kia gặp sư gặp ông chồng của cô Michelle đó.
Dạ.
Đó thì thấy ông này thì nói trời ơi cái ông này sao mà tướng bạo rồi thô tháp quá được cái đó. Đến khi mình ngồi nói chuyện ông mình thấy ông rất là vui vẻ. Thấy không?
Dạ.
Từ đó mình mới hiểu rằng té ra mình xét đoán tầm bậy. Ông thầy trường sư ông nói khi nào mà tâm xét đoán để yên cho nó xét đoán rồi mình ngồi mình dòm nó. Rồi mình nói đi, mình nói mình xét đoán cái gì? Rồi đến khi mình kiểm tra lại, thấy không? Nãy ông tắc lắc à. Thì đó, hôm qua đó, sư thấy ông đó rồi, sư thấy mà thấy ông đi vô thôi, chứ sư không có chưa nói chuyện.
Là mình nghĩ ông bụi đời thôi.
Dạ, bụi đời, giống như là dân, mà, không phải đầu trộn đuôi cướp như một vậy đó, bụi đời.
Ông người nhà quê.
À, dạ.
Ông người nhà quê của Mỹ.
Ông dạ. Là một ngày, ông ăn có một buổi thôi.
Dạ, ông ăn buổi tối thôi.
Chỉ là một buổi thôi, từ hồi đó giờ, từ hồi nhỏ tới mãi tới giờ.
Dạ. Ăn buổi tối
sống có sức rất nhiều
khỏe mong ăn biết có ăn có nhiều một bữa mà ăn có nhiều
lắm á, qua thấy núi đồ để lại gì mà không ăn hết lắm này, tức là phải ăn gấp hai lần của một người.
Thì cái đó đâu có tốt gì hả, mà sao sức khỏe chứ
mà không đồng ý tại sao mà không cái sức khỏe không vẫn bền là điều lạnh.
Ông ăn đâu có kiên cử gì hả?
Không
ngày hôm qua sư nhỏ
đó
lại đây đó, ông nói chuyện sư đó, ông nói ngài hòa thượng bên đó người ta đưa vô sư ông á, ta đưa vô emergency, dạ đưa vô cái emergency, nhưng mà nó kiểm tra lại thì thấy không có gì hết trơn á. Cái lý do là tại vì nói sao này sư ông làm không biết có chuyện gì xảy ra, không biết hình như là sư ông người ta thấy ông thở, ông nằm yên mà không thở. Chứ mà cái bà kia bà sợ quá, mà sư ông nói không, lâu lâu tôi bị như vậy, cái cơ thể tôi vậy, lâu lâu tôi mệt quá, tôi thở mà thở yếu quá, thì quý vị tưởng là tôi không thở, nhưng mà tôi có thở, trong thở chết làm sao? Đó rồi bà kia bà không chịu nghe, bà kêu emergency, kêu 911, thì khi mà xe nó tới, rồi nó chở sư ông vô trong đó, thì nó check everything, không thấy có gì hết, ok, thả ông về. Mà sư nhỏ nó nói rằng, tôi hỏi sư ông ăn uống được không? Trời ơi, sư ông ăn mạnh lắm, ăn còn mạnh hơn tôi nữa. Mà sư ông everything sư ông ăn, không có cử gì, sư công không ke.
Sư ông tiểu đường
nữa sư. Ai tiểu đường hả?
Mở
trong máu, tạo máu. Ồ, vậy sẽ có bệnh rồi. Cái đâu có phải là vậy, không có kiên cử thôi chứ có bệnh.
Mà
con
thấy hồng như mấy vị sư mà tuổi già bị tiểu đường, thầy Phật tử cho ăn.
Dạ. Là hồi thượng Kim Triệu cũng đường, là hồi giác.
Mà ăn cả tuổi cũng bị rồi, ăn cả suốt từ trẻ.
Mà với lại ăn mà không có thể dục thể thao nữa, ăn mà không thể dục thể thao, suốt ngày cứ ngồi để Phật tử vô, phải tiếp ngày hết từ ngày này tới ngày kia. Bây giờ sư là buổi sáng là sư phải đi bộ cái đã, ai làm gì làm, có bận bao nhiêu cũng đi bộ về nó khỏe khoắn trong người đi. Không có là tiểu đường chắc chắn.
Nó mình lo mình tự giữ mình là
sao? Dạ, rồi bên Bắc Tông người cắt thì nó còn bị còn nặng nữa là xôi chè. Sư đó là nói với thầy chứ còn sư cô thì quá khỏe rồi, sư cô
ăn kiểu dưỡng sinh rồi.
Ăn dưỡng sinh rồi.
Dạ.
Dạ.
Ăn rau cải trái cây.
Rau cải trái cây gì sư thấy hồi sáng cô ăn mà bánh ít đen nữa có đâu. Đâu có cho sư ăn đâu.
Cái chứ, sư
hả?
Mà đâu có ăn chứ đâu.
Thấy
ăn quên cúng vô hồi sư.
Có vậy đó. Sư ra sư nói này cái này tôi không có đấy nghe.
Ông cái đó là tại vì mình không có cái tâm mình tại vì mấy ngày trước còn đồ cổ dạ, 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 rồi cái hầm lại cho
cái cô kia cô làm khá chứ hả?
Cô Gina ăn.
Gina cũng biết ăn hả?
Dạ.
Yeah.
Cô đó cái gì đồ ăn gì mà mình ăn, ăn đó.
Dạ. Yeah.
Tức là làm kiểu đó là ngon hả sư?
Ừ, khéo quá.
Mà cho nó rải thôi rồi. Tóm tắt rồi.